Ở trong tu học Phật Pháp cần nhận thức đại thể, cần chú ý đại thể. Cái gì là đại thể? Pháp giới chúng sanh là đại thể. Đây là chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài luôn luôn quan tâm đến. Đối với người sơ học chúng ta mà nói, xã hội an toàn là đại thể. Quốc gia giàu mạnh là đại thể. Thế giới hòa bình là đại thể. Chúng ta khởi tâm động niệm phải quan tâm đến đại thể. Người biết đại thể là có thể từ bỏ tự tư tự lợi. Tình riêng của chúng ta, sở thích của cá nhân, nếu như xảy ra xung đột, xảy ra mâu thuẫn với đại thể, thì nhất định phải chăm lo cho đại thể, hy sinh bản thân. Đây là điều Phật dạy cho chúng ta. Công lý và tình riêng đặc biệt phải biện biệt rõ ràng, tuyệt đối không được theo tình riêng mà làm tổn hại công lý. Cái này đều là nguyên tắc lớn, tiêu đề lớn. Chúng ta không thể không quan tâm. Không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Còn về trong đời sống, cổ thánh tiên hiền cũng dạy chúng ta một số nguyên tắc đối nhân xử thế. Cái gọi là khi rơi vào bận việc, càng cần phải thảnh thơi. Tại sao vậy? Bận mới không đến nổi loạn. Dùng thảnh thơi, nhàn tản để xử lý công việc bề bộn. Đây là sự biểu hiện của trí tuệ cao độ. Ở trong Phật Pháp gọi đó là phương tiện thiện xảo. Khi gặp phải tai nạn nguy cấp, tâm đặc biệt phải bình tĩnh. Khi tai nạn nguy cấp, nếu như tâm cuốn cuồng, nhất định sẽ tạo thêm rắc rối. Cho nên khi rơi vào tai nạn nguy cấp, phải dùng tâm bình tĩnh để xử lý. đặc biệt là người ở vào địa vị lãnh đạo. Đây là chúng ta biết. Người ở địa vị lãnh đạo thông minh hơn người bình thường. Họ dẫn đầu. Người dẫn đầu nếu như loạn thì người bên dưới này sẽ thấy đều loạn cả. Cho nên khi đứng trước tai nạn nguy cấp thì người dẫn đầu vô cùng trầm tĩnh, vô cùng ổn định. Cái gọi là bình chân như vậy. Khi không có việc gì phải thường xuyên phòng bị, phải thường xuyên kiểm điểm. Khi hữu sự phải có tâm nhẫn nại, phải có định tuệ. Chung sống giữa người với người, chung sống giữa con người với thiên địa vạn vật. Nghĩ là đại bệnh. Ở trong kiến tư phiền não, năm loại tư hoặc gồm tham sân si mạng. Thứ năm chính là nghi. Thông thường chúng ta giới thiệu những danh tướng này thì cái nghi đều là chỉ sự hoài nghi đối với thánh giáo. Đây là cái nghi lớn. Chướng ngại chúng ta khai ngộ, chướng ngại chúng ta chứng quả. Nhưng mà nghi hoặc nhỏ cũng không được lơ là. Nghi hoặc nhỏ là như vậy. Nghi ngờ đối với người, giữa người với nhau nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể chung sống. Tại vì sao lại nghi ngờ vậy? Nói thật ra, nghi ngờ phần lớn là bắt nguồn từ thành kiến của mình. Thành kiến của mình quá sâu. Chung sống với người khác cứ luôn nghi ngờ này nọ. Tâm lượng nhỏ hẹp. Bồ Tát dạy chúng ta tha thứ cho lỗi lầm của người. Tâm lượng của bạn bao lớn có thể bao dung người khác thì cái phiền não này sẽ không còn nữa. Tâm lượng càng nhỏ hẹp thì tâm nghi càng nặng. Tâm nghi càng nặng sẽ không thể chung sống với người, nhất là người lãnh đạo. Người lãnh đạo tâm nghi nặng thì thuộc hạ của họ chắc chắn sẽ không có nhân tài. Họ nghi hoặc đố kỵ đối với nhân tài. Không dùng nhân tài thì dùng nô tài. Dùng người trí tuệ năng lực đều không bằng họ, làm sao có thể xây dựng cơ đồ cho được. Người chân thật có thể nhẫn nại thì dưới họ đều là nhân tài. Chúng ta đọc sách xưa, đọc Quảng Trọng. Quảng Trọng là một nhà chính trị lớn, tài ba vào thời xưa.